Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa. Và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí dung dũi, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài." Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra." Khi ấy cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Bernuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Suy niệm tổ ấm yêu thương. 40 ngày sau khi sinh con trai, Đức Maria phải làm lễ thanh tẩy theo luật Môsê, và cả cha mẹ Đức Giêsu cũng phải đem người lên Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ. Của lễ là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Đúng là lễ vật của người nghèo. Thánh gia nghèo nên phải dâng tiến như thế. Đó là điều mà tác giả Luca muốn gợi lên, vì toàn bộ tin mừng của ông là tin mừng cho người nghèo. Thánh hiến cho Thiên Chúa không đòi hỏi những dấu hiệu cao sang. Mọi người nghèo trên thế giới với áo quần rách rưới lại xứng đáng với Thiên Chúa vô cùng cao trọng. Họ nghèo vật chất nhưng lại giàu lòng nhân là điều mà Thiên Chúa yêu thích hơn mọi lễ vật. Bất ngờ vào giờ ấy, ông Simeon được thần khí dung dũi lên đền thờ và nhận ra Đấng muôn dân đợi trông. Ông vui mừng ẵm lấy hài nhi, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Ông sẵn sàng ra đi bình an vì đã nhìn thấy được ơn Thiên Chúa cứu độ. Những lời của ông đã trở thành bài ca "Bây giờ xin chết", cũng là tuyệt tác thánh ca của giáo hội. Ông còn nói tiên tri về con trẻ Giêsu sẽ là duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Còn có một cuộc hạnh ngộ khác nữa với trẻ Giêsu là nữ ngôn sứ Anna, một quả phụ đã 84 tuổi, chỉ sống với chồng được 7 năm. Sau đó, đời sống bà gắn liền với đền thờ trong sự chay tịnh và cầu nguyện hằng ngày. Một quả phụ từ lúc trẻ như thế không thể tránh khỏi những lầm than nguy biến, nhưng rồi vẫn một bề tin cậy và hy vọng vào Thiên Chúa. Hôm nay bà được phúc nhận ra ngay vị cứu tinh bé nhỏ đang được bồng ẵm trên tay của đôi vợ chồng nghèo, và bà cũng vui mừng nói lên ngày cứu độ cho những ai hy vọng. Có biết bao tư tế và luật sĩ thông thái, giỏi giang, am tường kinh thánh, nhưng họ đã không nhận ra Chúa. Duy chỉ có ông Simeon và bà Anna đã nhận ra được dung mạo của người. Tại sao vậy? Như ta thấy, Simeon và Anna phải phấn đấu để sống cuộc đời gian khổ như mọi người, nhưng cũng rất khác với mọi người, vì điều trước hết và trên hết là sống công chính theo đường lối của Thiên Chúa. Giữa những nhiễu nhương và lôi kéo của cuộc đời, cũng như những tan tác của một dân Thiên Chúa đã dần dần xa lạc và mất định hướng sống, thì Simeon và Anna vẫn trung thành hết mực với Thiên Chúa bằng một đời nghèo khó và thánh thiện. Vì thế không lạ gì dung mạo của Đấng Cứu Thế đã tỏ hiện sáng ngời trước mặt các ngài. Lễ Thánh Gia mời gọi chúng ta nhìn vào các gia đình. Truyền thống đạo đức gia đình ngày càng sa sút, ly dị, trẻ em lang thang, thanh niên nổi loạn, phá thai, mại dâm, ma túy ngày càng gia tăng. Gia đình là nền tảng của xã hội, và gia đình Kitô giáo còn là hội thánh tại gia. Thực tế thì gia đình của chúng ta như thế nào? Điều cần nhận ra nơi thánh gia là tất cả cuộc sống của các ngài đều tập trung vào Giê-xu. Gia đình này đã tạo được một bầu khí yêu thương, hiệp nhất, vì đặt Đức Giê-xu làm trung tâm. Bí quyết đơn giản của hạnh phúc chính là sự hiện diện phong phú của Đức Giê-xu trong gia đình. Khi mọi người trong gia đình đều quy hướng vào Chúa, đặt ý Chúa trên hết, thì chính Ngài sẽ là bình an và hợp nhất của toàn thể gia đình. Hơn nữa, sự có mặt của ông Simeon và bà Anna có thể coi là tiêu biểu cho dân chúng, cho các tín hữu. Nếu người ta quy hướng về Đức Giê-xu, hay sâu xa hơn nữa là quy tụ quanh Ngài, thì đời sống xã hội, nói riêng là giáo hội, sẽ làm nên một thế giới linh thiêng và an lạc biết bao cho loài người. Đó là hiệu quả đương nhiên của ơn cứu độ mà Chúa đã dành sẵn cho muôn dân khi con người dám đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời mình, gia đình mình, vào xã hội và đất nước của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, đón nhận thân phận làm người, Chúa đón nhận mọi điều gian dở theo cách ăn nết ở của con người, cả những quan niệm rườm rà và trắc trở khiến cuộc sống thêm khổ sở nặng nề. Chúa đã muốn làm người như thế, chọn những gì mà thiên hạ khinh chê, sống những gì mà nhân thế coi thường, để nói lên trọn vẹn một tình thương. Nhìn vào đời sống của thánh gia, mẹ Maria và thánh Giuse cũng thế, hết lòng tin tưởng và phó thác mọi bề, sống đơn sơ thanh bần giữa làng quê, bao khó khăn và túng thiếu chẳng nề, vui theo thánh ý mà không hề nao núng. Các ngài coi nhẹ tiền tài và danh vọng, chẳng cần gì tới cung vàng hay điện ngọc, chẳng cần tới quyền cao hay chức trọng, mà chỉ cần yêu mến Chúa hết lòng. Thánh Giuse thì chuyên chăm lao động, Đức Maria thì quán xuyến ở bên trong, bình an và hạnh phúc gia đình là hệ trọng, và Chúa Giê-xu mới là trung tâm cuộc sống. Xin cho chúng con ngắm thánh gia thất, để củng cố lại tương tất gia đình mình. Quan trọng nhất là đời sống đức tin và hợp nhất gia đình trong tình mến, lấy yêu thương và nhân nghĩa làm nền. cùng nhau đặt Chúa lên trên hết, để gia đình trở nên một hội thánh tại gia, là hình ảnh của ba ngôi Thiên Chúa. Amen.
Trời chính là hội thánh tại gia.